Tổ nói đi nói lại, chỉ cần có một việc, đấy là cái sự tu của con người ta. Chẳng những một cái pháp môn thiền, mà tông phái nào cũng thế. Tất cả về Đại Thừa Phật Giáo, chỉ cần là sáng tỏ được cái tâm này. Thế nếu sáng tỏ được cái tâm này ấy, thì là thánh. Nghĩa là chỉ cần chúng mình buông được cái vọng tâm, mà nhận lấy cái tâm thật của mình. Thế. Nếu mà chúng ta tỏ được cái tâm thật của mình ấy, thì làm thánh. Còn nếu mê quên cái việc này, sống với vọng tâm ấy, thì đó là cứ ở đường khốn khổ, đường luân hồi. Dù cho cô tu cái gì không cũng không ra ngoài cái việc này. Chỉ có một việc là bỏ cái vọng tâm, nhận lấy cái chân tâm. Đấy. Thế cô ở đây lại tóm lại, cho nên chọn chẳng ra ngoài cái việc tâm. À, chung quy tu chỉ là người ta có nói tu tâm sửa tánh, tức là bỏ những cái vọng đi, nhận lấy cái tâm chân thật của mình. Đấy. Thế rồi kết từ một câu như thế rồi lại thêm một cái câu nhận ấn lại nữa: nếu lìa cái tâm này không có thể nào mà riêng có một cái huyền diệu nào nữa. Đấy. Dù là cô tu thẳng một bước nhảy thẳng cũng là nhảy thẳng vào cái tâm này, mà dù cô có tu từ từ thì cũng là cô cứ buông bỏ dần dần cái hư vọng để nắm lấy cái tâm chân thật của mình. Đấy. Thế cho nên tâm tịnh độ mình trước sau chỉ có mỗi một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Trước sau chỉ có một việc ấy thôi. Thì đây là Ngài nói đi nói lại. Đấy. Nói tới nói lui rồi Ngài cũng nhắc lại chỉ có một việc này thôi. Cho nên tâm tịnh độ chúng ta chỉ có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì?
Quay về.
Quay về nghĩa là bỏ những cái hư vọng. Đã. Trở về với Phật A-di-đà. Trở về với Phật A-di-đà để làm gì? Để nhận lấy cái tánh A-di-đà của mình. Đấy. Chung quy không có thể có một việc nào ra ngoài cái việc trở về cái tánh A-di-đà cả. Đấy. Lìa cái tâm A-di-đà ra, không thể nào mà tìm thấy cái gì là gọi là huyền là diệu cả. Chỉ có cái chân tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thôi. Đấy, chỉ có một việc ấy thôi. Cho nên tông tịnh độ thì nắm có một chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà làm cho đến nơi đến chỗ.
Ở trên đây chính là phương pháp tu hành.
Chỉ có một việc này là yếu thuật để thành tiên chứng thánh. Thế nào là yếu thuật? Yếu. Chữ thuật là kỹ thuật, là phương pháp này. Đấy, tức là cái cửa duy nhất để thành tiên chứng thánh. Cái chữ tiên đây ấy, đây không phải là Ngài nói về đạo lão đạo nho, mà chỉ thuận theo lời nói của loài người chúng mình, cứ nói là sướng như ông tiên ấy. Nói là thành tiên nghĩa là thành một con người sung sướng hoàn toàn. Thế cho nên ở đây nghĩa là chúng ta muốn thoát khổ, muốn an vui, muốn thành thánh. Đấy. Cái chữ tiên ấy, tức là thành một vị hoàn toàn sung sướng. Thế thì đây là cái yếu thuật thành tiên chứng thánh. Đấy. Ngài giảng suốt từ đầu sách cho tới đây, giờ Ngài kết cái câu này. Chung quy chỉ có một việc này thôi, không có một việc nào khác cả, là bỏ cái mê trở về cái tỉnh. Mà mê là mê cái gì? Mê cứ nhận cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh. Bây giờ tỉnh ra mà tìm xem mình thật là cái gì, nhận lấy cái chân tâm bản tánh. Mà Đức Thích Ca Ngài đã thành Phật, Ngài cho chúng ta biết là cái tâm chúng ta đó chính là cái gốc giải thoát. Nó là đấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, không có phải đi tìm cái giải thoát ở đâu cả. Chính cái tánh của mình là tánh giải thoát. Tất cả chúng sanh bản lai vẫn đầy đủ cái trí tuệ của ông Phật. Bây giờ chỉ việc an định vào cái tánh Phật của mình mà buông những cái hư vọng ra. Thì đây nói đây là cái yếu thuật, một cái kỹ thuật cốt yếu, hay nói cho đúng là duy nhất để thành tiên chứng thánh. Thành tiên tức là thành một con người hoàn toàn sung sướng, không có khổ nữa. Và chứng thánh là thành một bậc sáng suốt, sống đúng với sự thật thì gọi là chứng thánh. Thế thì, và Ngài lại nói thêm cũng một cái nghĩa ấy, đây là cửa, đấy là cửa tròn đủ. Một cái cửa này là mình có cả đạo lại có cả đức. Đấy. Đạo tức là có con đường, tức là sáng suốt, biết cái đường đi đúng với cái lẽ phải, cái sự thật. Đấy. Và đức, đức tức là không có những tính xấu nữa, mà chỉ có toàn những tính tốt thôi. Xin đọc tiếp. Cái đó chỉ nhận bên ngoài chứ không quay về mình. Nghĩa là gì? Cái về mình đấy, chỉ nhận bên ngoài. Bởi vì cái đó tức là cái thông minh của Ngài đó, Ngài chỉ nhận những cái bên ngoài đó. Nghe Phật nói thật nhiều, thế rồi nghe, rồi nhớ, nghe đến đâu nhớ đến đấy, không quên. Thế nhưng mà vẫn là không quên những cái lời của Phật. Nghe là nghe cái sự giác tỉnh của Phật. Ông Phật ông giác tỉnh rồi ông nói cho mình nghe đấy. Thế rồi mình nhớ là mình nhớ cái giác tỉnh của, những cái giác tỉnh của ông Phật. Chứ chính mình chưa áp dụng. Trong nhà chùa mình có cái thí dụ thật rõ ràng. Mình nói đến thức ăn, mình nói cả ngày. Hay là mình nghe người ta nói thức ăn, người ta nói món này món kia thật nhiều, rồi mình nghe mình không quên, mình nhớ hết. Nhưng mình có no không? Làm thế nào thì mới no? Đấy, các cụ mình có những cái tài làm cái thí dụ mà nó rõ ràng. Đấy. Nghe bao nhiêu món ăn rồi mình cũng tài, mình cũng nhớ mình nói lại được bao nhiêu món ăn. Nhưng mà chính mình không bao giờ no. Thế mà bây giờ không cần phải cái tài giỏi ấy, cứ việc ăn đi, ăn thật sự đi, thì ăn miếng nào no miếng ấy. Thế thì đây Ngài muốn dạy chúng mình cái gì đấy? Đây không phải là bảo chúng mình không học. Đấy. Chúng mình phải học. Phải học thì có món để mà ăn. Nhưng mà học đến đâu ấy, hành đến đấy, thực tập đến đấy. Đấy. Thì chính cái tâm của mình ấy, nó mới được ăn thì nó mới no. Còn cái tâm của mình nó không được rèn luyện, mà bây giờ cứ mang hết bài này đến bài kia thì phủ một lớp thì không ăn thua. Chính cái tâm mình ấy, nó được ăn, nó được thực tập, thế thì nó mới có cái công dụng thật sự. Thế vì vậy cho nên đây mang Ngài, đem Ngài An để dăn chúng ta là chúng ta cái học rất cần, nhưng mà học đến đâu phải tiêu hóa đến đấy, cũng như ăn đến đâu phải tiêu hóa đến đấy, thực tập đến đấy và làm được cái chỗ mình đã học. Thế cứ in ít một đi, từ từ thì con người ấy mạnh khỏe bình an. Thì cái tâm địa ấy sáng suốt tốt đẹp mà thành Phật thành tổ. Chứ còn bây giờ ăn thật nhiều mà không tiêu hóa thì cẩn thận, nhiều khi nó lại sinh bệnh, lại nguy hiểm lắm.